Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong mùa phục sinh. Và trong mùa phục sinh, chúng ta được nghe lời của Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ. Và trong sách Công Vụ Tông Đồ thì chúng ta nghe về lịch sử của giáo hội thời sơ khai. Mấy hôm nay ta thấy giáo hội bị bách hại, rồi từ đó các tông đồ phải trụ lại, còn những người khác tản mát đi khắp nơi. Và nhờ vậy mà tin mừng được loan báo không chỉ ở Jerusalem mà đến các vùng phụ cận, đến những vùng sâu vùng xa. Cho nên nếu mà không có bách hại, có khi con người ta lại cứ yên thân, lại cứ an nhàn và chẳng lo đem tin mừng đến các nơi khác. Nhờ có bách hại mà mới có cơ hội để mà ra đi. Không muốn đi cũng phải đi, không chịu đi cũng phải đi. Nếu mà ở lại thì bị bách hại, mà đi để trốn cơn bách hại, lại nhờ đó mà tin mừng được loan báo đến cho những người dân ngoại. Thưa anh chị em, cũng như chúng ta, anh chị em đang hiện diện ở đây, ở giáo điểm tin mừng. Hơn 2 năm đã trôi qua, mỗi ngày chúng ta thấy lời của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Mỗi ngày chúng ta thấy anh chị em từ những phương trời xa xôi, lặn lội cả mấy ngàn cây số, có khi nửa vòng quay trái đất, đến với giáo điểm tin mừng này. Nhờ đâu? Nhờ là chúng tôi không ở trong thành phố yên ổn an nhàn. Chúng tôi được phái đến tận cái vùng sâu vùng xa này. Sáng ngày có một cha già hưu nói chuyện điện thoại với tôi, bảo rằng là có một cha sở gặp ngài và hẹn là mai cha sở ấy lên đây gặp tôi. Bảo để làm gì? Bảo ngài bị nhức đầu quá, mấy hôm rồi nhức đầu quá mà đi bao nhiêu thầy thuốc vẫn không khỏi, bao nhiêu là bệnh viện cũng không khỏi, đi nước ngoài cũng không khỏi mà đầu nó cứ nhức. Mới nói mai đến thăm cha Long. Bảo cha, tôi hỏi cha già, bảo vậy ngài đến thăm con có chuyện gì nữa không? Bảo thật là thì ngài cũng muốn cha đặt tay cầu nguyện cho ngài, vì không còn cách nào khác được nữa. Và ngài cười cười bảo tưởng rằng là cho ông ấy ra ngoài cái vùng tận cùng của giáo phận Sài Gòn này, ông ấy nằm yên một chỗ. Vì ở đó người Sài Gòn người ta kéo đến đông quá, ném ông ra ngoài này cho ông ấy nằm yên đi. Nhưng mà ngờ đâu ra ngoài cái vùng khỉ ho cò gáy này thì bây giờ người ta lại kéo đến còn đông hơn hồi xưa ở Sài Gòn. Anh chị em nào từ những nơi khác không phải ở Nhà Bè mà đến đây giơ tay rồi ạ. Giơ tay cao lên rồi. Rồi chúng ta mở tròng mắt to để chúng ta chào mừng nhau nhé anh chị em từ những nơi khác đấy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì nếu mà cứ để tôi ở Sài Gòn có khi tôi lại hư thân đi. Lại rừng mỡ, còn người ta gọi là cái gì đó, ăn no rừng mỡ, hay là gọi là ăn no khó kính mến, hoặc là căng da bụng thì nó trùng da mắt. Biết căng da bụng trùng da mắt không? Ăn no quá thì nó dễ buồn ngủ, cho nên là căng cái da bụng thì da mắt nó trùng xuống, gọi là căng da bụng trùng da mắt, hoặc là ăn no khó kính mến. Ở yên hàn quá rồi chả chịu nghe. Nghĩ đến là mình cứ tưởng là giáo hội mình toàn là người Công giáo rồi, cho nên là chung quanh mình là toàn tòng, cho nên sống một cách an nhàn, không nghĩ đến việc là loan báo tin mừng, không nghĩ rằng còn biết bao nhiêu anh em ở xa chưa được nghe loan báo tin mừng. Cho nên chính sự hiện diện của anh chị em ở đây là một lời chứng hùng hồn nhất, là một lời loan báo tin mừng hiệu quả nhất mà Chúa Thánh Thần đưa anh chị em đến đây. Chúa Thánh Thần đưa tôi đến đây và Chúa Thánh Thần cũng gửi anh chị em đến đây. Mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là nếu ta, cha ta không lôi kéo thì không ai đến được với ta. Ai đến được với ta là phải do cha của ta lôi kéo. Mà Chúa Cha, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến đây không phải bằng vũ lực. Có ai bị dí súng vào sau lưng bảo đến giao điểm tin mừng không? Anh chị em giơ cao cái quạt này trả lời không nha. Có ai dí súng sau lưng bảo anh chị em đến với giao điểm tin mừng không? Có ai chồng cổ anh chị em lôi anh chị em đến giao điểm tin mừng không? Có ai mà thuê xe rồi dụ anh chị em đến với giao điểm tin mừng không? Có ai là dụ anh chị em đến giao điểm tin mừng lôi kéo bằng cách là phát quà, phát tiền, phát gạo cho không? Có ai là anh chị em có ai bị người ta thúc lên xe rồi người ta ném đến đây không? Ai tự nguyện đến đây giơ tay? Đây là tất cả chúng ta là những người tự nguyện. Mà chúng ta cũng không thể đến được nếu Chúa Cha không lôi kéo. Mà Chúa lôi kéo không phải là bằng vũ lực, không phải là bằng dụ kẹo, nhưng mà Chúa lôi kéo bằng lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa lôi kéo chúng ta đến đây. Lòng thương xót của Chúa đưa ta đến đây và tỏ cho thấy rằng biết bao nhiêu ơn lành Chúa ban xuống cho những người có đạo cũng như những người không có đạo. Mà thậm chí lúc nãy tôi hỏi những anh chị em nào mà muốn làm chứng cho Chúa là những người bỏ đạo thì giơ tay để lên đây làm chứng. Có một ông giơ tay, con lên làm chứng bỏ đạo. Có ông bỏ đạo bao nhiêu năm? 20 năm. Vậy ông đạo gì? Dạ con ngoại đạo. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là trong bài đọc một sách Công vụ Tông đồ, Philippe ngày hôm nay cũng vậy. Không phải tự nhiên mà ông ta gặp được quan thái giám Ethiopia để mà nói lời của Chúa cho ông ấy, để mà làm phép rửa cho ông ấy để ông được ơn quay trở lại. Nhưng chính Thánh Thần thúc đẩy Philippe đuổi theo cái xe của ông đó. Ông quan thái giám này là một ông quan mà to ở trong triều đình, hầu cận nữ hoàng Ethiopia và coi sóc kho bạc cho nhà vua. Ông ấy hành hương lên Jerusalem. Trên đường ông ấy đi về, ông ấy mở đoạn Kinh Thánh ra ông đọc. Kinh Thánh là bài ca thứ tư trong sách Ngôn Sứ Isaiah, bài ca thứ tư. Đó là, thưa anh chị em, câu đó là: như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe: xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác? Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho quan thái giám. Và thần khí đã nói với Philippe là tiến lên đuổi kịp xe đó. Ngày hôm nay thần khí cũng nói với một người chúng ta: tiến lên đến giáo điểm tin mừng. Ngày xưa thần khí thúc giục Philippe tiến lên đuổi kịp xe đó, là đuổi kịp xe của quan thái giám Ethiopia, rồi đọc lời Chúa, giảng lời Chúa cho ông ấy, và ông ấy được ơn sám hối quay trở về, và ông ấy xin lãnh nhận phép rửa. Ông ấy hỏi: tôi sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Philippe đáp: nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa: tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông dừng xe lại. Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước, và Philippe đã làm phép rửa cho ông quan. Chúng ta thấy làm phép rửa này, phép rửa tội này có ở trong nhà thờ không? Không. Ta thấy thần khí của Chúa làm ở khắp mọi nơi với mọi con người. Nếu mà họ khao khát, nếu mà họ mong ước, thì Chúa Thánh Thần sẽ cho họ được lãnh nhận phép rửa làm con của Chúa. Khi hai ông lên khỏi nước thì thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Adốt. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho đến Caesarea. Chúng ta thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Philippe. Bảo Philippe tiến lên đuổi kịp xe đó, là Philippe làm theo. Hôm nay chúng cũng mời gọi anh chị em chúng ta tiến lên đến giáo điểm tin mừng. Tôi nói tiến lên thì anh chị em nói đến giáo điểm tin mừng nha. Thánh Thần hôm nay cũng mời gọi anh chị em tiến lên. Thánh Thần cũng mời gọi anh chị em tiến lên đến với giáo điểm tin mừng. Mà đến giáo điểm tin mừng để làm cái gì? Để gặp gỡ được Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em đến đây không phải để gặp tôi, ông cha Long chả là cái gì cả. Anh chị em đến đây không phải gặp tôi để làm cái gì, vì tôi chẳng làm được cái gì. Tôi có làm được cái gì là do thần khí sai đi, thần khí hướng dẫn, thần khí dạy bảo, như là Philippe. Bảo Philippe tiến lên thì Philippe tiến lên. Bảo Philippe mở kinh thánh ra giảng thì Philippe giảng. Và bảo Philippe rửa tội cho quan thái giám, và Philippe rửa tội. Rửa tội xong, Thánh Thần đem Philippe biến đi mất, đi chỗ khác để tiếp tục công việc loan báo tin mừng. Còn quan thái giám thì trở về lòng đầy hoan hỷ. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng rồi cũng trở về lòng đầy hoan hỷ. Anh chị em tiến lên đến. Anh chị em từ giao điểm tin mừng trở về lòng. Anh chị em từ giao điểm tin mừng trở về lòng. Lòng đầy hoan hỷ. Đấy, mỗi người chúng ta hàng ngày có một cái hành trình đến và về. Tất cả là do Thánh Thần Chúa hướng dẫn, Thánh Thần Chúa soi sáng, Thánh Thần của Chúa đưa anh chị em đến đây. Bỏ tiến lên, anh chị em tiến lên. Mặc dù khó khăn, mặc dù nắng, mặc dù mưa, mặc dù đường đi có nhiều gian trông trở ngại, nhưng anh chị em vẫn nghe lệnh của Chúa tiến lên đến. Rồi anh chị em đến đây được nghe lời của Chúa, được trầu thánh thể, lần chuối mân côi, lần chuối lòng Chúa thương xót. Đặc biệt là anh chị em được tham dự bàn tiệc thánh thể. Ông thái giám được nghe lời của Chúa, được Philippe cắt nghĩa lời của Chúa, ông ấy sáng ra. Anh chị em đến đây cũng vậy. Điểm đặc biệt khi đến với giao điểm tin mừng hành hương ở nơi đây, đấy là giờ trầu thánh thể, lần chuối lòng thương xót chuối mân côi lúc 3 giờ, và thánh lễ lúc 5 giờ. Ngày nào cũng như vậy. Mà anh chị em có thể đi đến những nơi hành hương khác, anh chị em đến rồi đi về. Những nhóm chỉ đến tự đến rồi tự về, không có tổ chức gì cả. Mình cứ đến rồi tự phát cầu nguyện rồi đi về, phải không? Phải không? Nhưng mà khi anh chị em đến đây cả buổi sáng để anh chị em nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và cầu nguyện. Có nhiều người đến buổi sáng cứ mải mốt cha đặt tay, bảo không, 3 giờ phải có giờ giấc của nó, phải có trật tự của nó, và 3 giờ là giờ mà tất cả mọi người cùng họp nhau cầu nguyện. Mà Chúa nói ở đâu có 2-3 người họp nhau cầu nguyện thì các con xin bất cứ điều gì Cha các con trên trời sẽ ban cho các con. Cho nên nếu anh chị em ở nước ngoài có về đây thì xin anh chị em nhớ dùm là cố gắng đến sắp xếp để 3 giờ. Đừng có đến sớm rồi đòi đi về, chẳng ơn đích gì đâu. Đến sớm rồi cứ đòi đặt tay xong đi về, chẳng ơn đích gì đâu. Vì Chúa Thánh Thần muốn và Chúa Giêsu cũng muốn rằng 3 giờ là giờ mà tất cả các kho tàng ân phúc trên trời mở ra tuôn trào xuống trên những người lần Chúa lòng Chúa thương xót, họp nhau cầu nguyện. Lúc đó đặt tay Thánh Thần Chúa, đặt tay trên từng người, Thánh Thần Chúa chữa lành cho từng người, Thánh Thần Chúa mở lòng mở trí cho từng người. Rồi sau đó anh chị em phải ở lại để tham dự bàn tiệc lời của Chúa, như Philippe mở lòng mở trí cho quan thái giám Ethiopia. Ông ấy đọc Isaiah bài ca thứ 4 về người tôi tớ, ông ấy chả hiểu gì cả, nhưng Philippe từ đó cắt nghĩa cho ông ấy hiểu về Đức Giêsu Kitô. Cuối cùng hỏi: vậy thì ông có tin Đức Giêsu Kitô là Chúa hay không? Ông ấy thưa tin. Và khi ông ấy tin như vậy thì không có gì ngăn trở để ông lãnh nhận phép rửa tội để được làm con của Chúa. Anh chị em đến đây cũng vậy, được diêm minh và đại dương lòng Chúa thương xót rồi, và được Chúa mời anh chị em tham dự bàn tiệc lời của Chúa mà được củng cố bởi những chứng nhân. Và lạ lùng một cái điểm ở đây là như vậy, là lời của Chúa được củng cố bằng những chứng nhân. Chúa làm những điều kỳ diệu, kỳ lạ qua những người đến đây được ơn và họ mạnh dạn được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn. Có những người cả đời chưa bao giờ đứng trước đám đông là 10 người, chưa bao giờ nói trước đám đông là 100 người, vậy mà trước cả ngàn người họ lên họ nói rất hay, rất rõ và rất xác tín, rất mạnh bạo. Ai giúp họ làm điều đó? Chúa Thánh Thần. Ai mở lòng mở trí cho họ làm điều đó? Tỏ lên. Ai soi sáng họ để họ làm điều đó? Ai mở miệng của họ để họ mạnh dạn ra đứng lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Ai soi sáng cho họ để họ hiểu biết mà họ nói về lòng thương xót của Chúa qua những lời chứng? Ai làm cho họ mạnh dạn can đảm mà lên làm chứng không sợ sệt gì cả? Rồi sau khi anh chị em được bàn tiệc lời Chúa, được soi sáng rồi, chúng ta còn về được chưa? Về được chưa? Chưa. Ở lại còn một bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc Thánh Thể, mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: Cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Bánh ta là thịt ta, bánh hàng sống này là thịt ta để cho thế gian được sống. Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Thưa anh chị em, lời của Chúa nói và Chúa làm, lời nói và việc làm của Chúa là một, không có phải là nói một đàng làm một nẻo. Cho nên Chúa nói đây là bánh hàng sống, tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời. Cái sống, sự sống muôn đời đây là sống về phần linh hồn, được hưởng hạnh phúc đời đời. Còn cái thân xác này trước sau rồi cũng chết, rồi trước sau gì cũng phải bụi cho, cũng phải trở về với bụi cho, ai cũng phải chết. Nhưng có những người chết rồi trầm luân đời đời trong lửa hỏa ngục, không được hưởng hạnh phúc đời đời. Có những người thân xác chết mà linh hồn được sống mãi, tức là được hưởng hạnh phúc đời đời. Nào anh chị em, ai muốn được hưởng hạnh phúc đời đời giơ tay? Anh chị em muốn được hưởng hạnh phúc đời đời thì anh chị em phải rước lấy mình Thánh Chúa. Ai muốn khao khát rước mình Thánh Chúa giơ tay? Không phải tất cả mọi người giơ tay đều là được rước mình Thánh Chúa, vì mình Thánh Chúa chỉ dành cho người công giáo mà thôi. Những người công giáo có đủ điều kiện, tức là đến tuổi khôn, con nít mới rửa tội, có được rước mình Thánh Chúa chưa? Chưa. Phải qua học giáo lý, rồi lãnh nhận bí tích thánh thể bằng cách là xưng tội lần đầu, rồi rước lễ lần đầu. Và những người công giáo đến tuổi khôn, xưng tội lần đầu, rước lễ lần đầu rồi, nhưng mà bị rối hôn phối thì chưa được xưng tội rước lễ. Có nghĩa là họ sống với nhau như vợ chồng mà không có bí tích hôn phối, hoặc là lấy một người khác đạo mà chưa làm phép tha, chưa làm phép chuẩn khác đạo, thì họ bị rối hôn phối. Nhưng anh chị em đó phải về gặp cha sở của anh chị em để xin Ngài gỡ rối đó ra. Nếu mà mình lấy nhau không có gì ngăn trở mà chưa cử hành bí tích hôn phối thì mình cử hành bí tích hôn phối. Nếu mình lấy với nhau mà không có gì ngăn trở mà mình chưa làm phép chuẩn thì mình xin làm phép chuẩn. Còn nếu mình đã có một đời vợ, một đời chồng rồi mà ly dị, bây giờ đi một bước nữa thì phải xin gỡ cái hôn phối trước ra. Mà gỡ thì trình với đức giám mục, rồi giám mục là người có quyền quyết định, rồi trình lên tòa thánh để mà chuẩn nhận cái điều đó. Đức Giáo Hoàng đang tìm mọi cách để cho những người rối hôn phối mà có lý do chính đáng được gỡ cái hôn phối trước, để họ được hiệp thông với hội thánh qua việc được xưng tội và rước lễ. Cho nên những anh chị em chưa được xưng tội rước lễ vì bị rối hôn phối thì chúng ta chưa được lên rước lễ. Lúc đó chúng ta rước lễ thiêng liêng, khao khát rước Chúa và cầu nguyện để mình có ngày nào đó được chuẩn, được gỡ hôn phối. Hoặc là nếu mà hôn phối trước chưa gỡ được nhưng mà người đó chết rồi, hoặc người chồng, người vợ chết rồi, thì cái hôn phối đó hết và chúng ta được đi một bước nữa. Được chưa? Hoặc là mình đang sống với người này bất hợp pháp, nhưng mà đùng cái ông ấy lăn ra, ông ấy chết, mình được gỡ hôn phối chưa? Gỡ rồi. Bà Lợi muốn đi bước nữa, thì Chúa thôi hai bước chưa đã còn đòi bước nữa, bước lắm vậy. Đấy là điều để cho anh chị em nắm vững nha, để chị em khỏi vào tòa rồi mất công các cha lại phải cắt nghĩa lại, mất thời giờ. Và anh chị em lên rước lễ, nhiều khi mình không có đủ điều kiện thì đừng có lên. Như là những người ngoại đạo, như anh chị em tôn giáo bạn, như anh chị em mà chưa có được rửa tội thì không được lên rước lễ, chưa được đưa tay nhận bánh thánh nha. Bây giờ anh chị em mình nghe những người lên đây làm chứng, những người mà họ đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, họ quay về với lòng Chúa thương xót, họ được Chúa chữa lành ra sao. Mời anh lên đây. Rồi, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con chào cha.
Nói to lên. Nói.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, tôi là Dương Đình Trệ, sinh năm 1965. Tôi đến ở giáo điểm Tin Mừng này từ Nghệ An. Thì tôi cũng có qua một thời kỳ. Thời gian này năm ngoái tôi đã đến giáo điểm Tin Mừng xin ơn, cha đã đặt tay cho tôi và được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tôi được những ơn rất là lao của gia đình tôi và tôi. Thì trong những cái ơn đó tôi cũng không tưởng tượng nổi, thì do tôi cũng nhắc lại thì cũng là sơ lược vài ơn chính. Giờ mà thời điểm đấy cũng
được ơn gì, bây giờ cụ thể là được ơn gì, được ơn gì cụ thể là ơn gì?
Dạ, trời tuổi rồi thì tôi cũng nhường lại người khác.
Không, ông được ơn gì cụ thể là được ơn gì?
Để con nói. Thì con được ơn cũng trong thời gian đó là con về, thì giờ con bị bệnh ung thư cha.
Ung thư gì?
Ung thư tùy giai đoạn cuối. Mà đến hôm nay là được một năm một tháng, thì con cũng so với những người đã có căn bệnh như tôi, thì họ được 3 tháng, 5 tháng, rồi có thể 1-2 tháng họ đã ra đi cả. Thì con tối đây thì con thấy một điều rất là lạ lùng, được chủ dìu dắt con sống được đến ngày hôm nay, thì con cũng hết lòng cảm ơn cha, cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con được.
Ông ấy cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện để cho ông ấy được sống đến ngày hôm nay. Cho thấy đó là một cái đời sắc tín của một người rồi. Sao nữa?
Đẹp. Thưa cha và thưa cộng đoàn, trong giờ phút con ở từ giáo điểm tin mừng ra về thì bệnh viện đã cho con một cái giấy xuất viện là anh đừng có dùng dao kéo nữa và không được xạ trị và dò dê. Nhưng mà con là nghe con ở gần xào trừ quán làng ở chưa, họ nói là ở nhà bè có cha Long cầu nguyện chữa bệnh rất hay, là con hỏi thăm và tìm đến ở giáo điểm này. Thì ơn thứ nhất là bệnh của con, còn ơn thứ hai thì con cũng rất là lung. Con sống ở vùng đất của con là 13 năm mà vườn đất của con đó là không có nước, không có một thị nước. Con thuê đời chất về thăm dò họ này, cái lỗ đất này không có nước. Thì đến sau một thời gian 2 tháng con lại kêu thờ khoán về khoán tiệp. Thì thờ khoán này gia đình những khoán đồ nào, thì tôi bảo họ này này, vườn đối thì họ không có nước. Thì dư tôi cũng biết chỉ lô nào cả, thì thờ ứng khoan chỗ nào đó thì thờ khoan, thì thờ họ khoan, họ cũng không tin con nói đó. Thì họ khoan trong vòng 3 ngày là nước lên đầy đủ con tưới 3 hectare tre. Thì con cũng không có một cái gì để tả cái việc là lung của chú Lam. Thì còn đến đây con cũng xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cho tôi một lời chúc. Chúc cha mạnh khỏe, chúc toàn bộ cộng đoàn mạnh khỏe, luôn cầu nguyện cho mọi người ở giáo điểm này luôn được khỏe và hạnh phúc đời đời.
Rồi anh là người đạo gốc hay là đạo theo?
Dạ con ngoài đạo ạ.
Ông đạo gì?
Con ngoài đạo ạ, con đạo ông ba.
Hallelujah. Dạ cảm ơn. Hallelujah. Chúng ta thấy một người đạo ông bà, tức là người ngoại đạo, mà lên đây xác tín rằng Chúa đã ban cho con được khỏi cái bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối và cho con được sống đến ngày hôm nay. Và cái thứ hai là một cái vùng 13 năm ở không hề có nước mà đã 13 năm hả? 13 năm ở không có nước. Vậy mà anh đã khoan đến đây cầu nguyện và đi về đã khoan, chả biết chỉ chỗ nào, thợ muốn khoan chỗ nào thì khoan. Và bây giờ đã có nước và anh ấy cảm nhận rằng đó là ân huệ mà Chúa ban. Đấy thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà họ nhận ra được những dấu chỉ ân huệ của Chúa ban. Có khi những người trong đạo mình lại bảo là hên, đúng không? Người trong đạo mình bảo may, chẳng có hên, chẳng có may gì cả, tất cả là hồng ân chữa lành bệnh thân xác và cho nước nơi cái vùng khô cằn 13 năm được vọt lên. Tất cả là hồng ân, tất cả là
hồng ân,
tất cả là
hồng ân.
Tôi gửi tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, anh về anh nghe. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời cô. Hey, một số từ từ.
Con
đây. Sao?
Con thưa cha. Con là ngoại đạo.
Rồi chị là ngoại đạo, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con 49 tuổi ạ.
Giờ
con nhớ chủ
tên nhớ ở đâu?
Con Nguyễn Thị Hoa, Hương Khê ạ. Hương Khê ạ.
Bao nhiêu tuổi?
49 tuổi ạ.
Rồi tên gì?
Nguyễn Thị Hoa.
Rồi bây giờ chị là người ngoại đạo, bây giờ chị được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con được ơn chủ vào chùa. Con bị ung thư.
Ung thư gì?
Ung thư bù dạ xoang đâu mọc mấy học ở trường ngực ạ. Nhờ cha về công đoàn công nguyện cho con giờ đầu lên ạ.
Hả?
Con lên rồi ạ.
Bây giờ lành rồi, khỏi rồi, vì chị bảo giờ lành rồi, lành rồi. Hallelujah. Rồi làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng để chị đến đây mà cầu nguyện Chúa chữa cho chị bệnh ung thư vú rồi xoang rồi các hạch. đầy người. Rồi, đầy người làm sao chị biết giáo điểm tin mừng này mà chị đến cầu nguyện được Chúa chữa lành?
Nhờ ông một bên bên Tây Câu, ông cho số điện thoại của cha. Tự lại điền cho cha, cha nó yên tâm ạ.
Ừ. Đó. Rồi ai đưa chị đến đây?
Dạ.
Ai đưa chị đến đây?
Mày ba kia.
À, cái bà kia. Rồi. Cái bà kia mà chị này bạo thật, không biết gì mà dám đến đây. Cái bà kia bà đưa đến đây gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đấy, thầy chị em, hai người ngoại đạo. Hai người ngoại đạo, một người thì ung thư tụy giai đoạn cuối, một người thì ung thư vú và viêm xoang, cũng như là các hạch nổi lên ở trong người mà họ đã lặn lội tìm đến đây. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần đưa đến, làm sao họ đến được? Cái bà kia bà đưa đến mà Chúa Thánh Thần không bảo bà đưa đến được không? Bà đưa đến được không? Rồi ông này ông bị bệnh nằm trong nhà thương, rồi ông mày mò ông ấy nghe người ta nói đến giáo điểm tin mừng. Công trả lòng, nếu mà Chúa Thánh Thần không đưa ông ấy đến, ông đến được không? Và Chúa Thánh Thần không bảo ông lên, ông có lên không? Vậy thì Chúa Thánh Thần bảo ông lên, ông lấy đi. Đó, ông tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, kính thưa cha, tôi con là Ngô Anh Tuấn, đến từ Nghệ An, 75 tuổi, ở ngoại đạo.
Lại ngoại đạo nữa, cho vào trong phát tài, cho ba người ngoại đạo, hôm nay cho gửi ba người ngoại đạo một lúc. Rồi.
Thì năm 20, tháng 7 năm 2017 là đã vào cộng đồng đây, là nghe tin cha Chúa và cha là có như chữa lòng thương xót, là các cái bệnh cho con chiên được. Ai cũng được nhờ những cái bệnh quan trọng. Thì con có cái bệnh là mắc cái bệnh xoang 15 năm. Để hôm nay đi vào đây năm 2017 đã được sự là cộng đồng và cha cầu nguyện cho con. Con đã thôi hẳn và hôm nay được vào đây để làm chứng cho Chúa. Trước hết là coi như là nó là cái phần của con.
Hallelujah. Nãy thì bà này bảo là con được lành, còn nếu ông bảo là con được thôi. Lành bệnh, thôi bệnh có nghĩa là khỏi bệnh. Nghe chứ khỏi bệnh thì dễ hiểu, con được lành rồi là được khỏi bệnh, con được con thôi rồi tức là thôi bệnh, nghĩa là khỏi bệnh. Mà bệnh viêm của ông là bao nhiêu năm?
15 năm.
Bao nhiêu?
15 năm.
15 năm thưa chị em, ông ấy 75 tuổi mà 15 năm có nghĩa là ông bị từ năm 60 tuổi. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì báo cáo với cha là bà nhà tôi thì không đi vào đấy được, đấy được là vì lý do là say xăng. Cho nên là bà nhà tôi có 4 bệnh mà tôi chỉ kia con chỉ là coi như là viết thơ vào bỏ thùng cho Chúa thôi. Nhưng mà cuối cùng bà tôi là coi như thôi là 4 bệnh. Bệnh thứ nhất là coi như là u nang là thôi. Thứ hai nó là bệnh như là viêm gan nhiễm mỡ. Bệnh thứ ba nữa là thoái hóa cột sống. Là nói chung là các cái bệnh, ba cái bệnh đó là coi như là thôi hoàn toàn cả. Sau khi đi bệnh viện về là bác sĩ khám 4 chiều và là bác sĩ đã khẳng định là coi như là thôi không có cái bệnh gì nữa. Nhưng mà sau khi không tin, tôi cũng đi bắt bà đi là khám hai bệnh viện. Thì hôm nay là coi như bác sĩ kết luận là không có cái bệnh gì tồn tại trong người nữa. Đó là cảm ơn nhiều.
Hallelujah. Ông cũng cứng lòng tin chứ, bà đã khám là thôi bệnh u gan, thôi bệnh
u năng,
rồi thôi bệnh
gan nhiễm mỡ.
Gan nhiễm mỡ, u nang, rồi gan nhiễm mỡ, rồi
thoái hóa cột sống.
Thoái hóa cột sống, thưa anh chị em, mà bái không đến được, bái viết thư đưa cho ông ấy bỏ vào thùng Chúa. Ông bỏ vào thùng Chúa. Rồi bái được chữa lành mà không tin, đi khám một lần thôi bệnh rồi mà vẫn chưa tin là bệnh nó thôi mình. Rồi ông lại đi hai bệnh viện nữa khám mà người ta vẫn bảo là bệnh nó thôi rồi. Và bây giờ là vĩnh viễn không còn cái gì bệnh gì trên người nữa cả. Bệnh nó thôi ông, bệnh nó thôi bà. Ông có thôi bà không?
Trước hết là cuối cùng không có cái gì hơn thì xin chúc cha, chúc công đoàn là lời chúc sức khỏe và đồng thời là phục vụ con trên toàn thể thế giới cả nước này là ai cũng được nhờ. Xin cảm ơn.
Đây, Tôi gửi tặng cho bà ấy cái máy 365 bài giảng nha. Bà ấy không đến đây được. Rồi, để ông về tặng cho bà nha. Và tặng cho ông thêm một cái quạt. Ông biết cái quạt này ông về ông làm gì không? Quạt này ông biết ông về ông làm gì không?
Lòng thương xót Chúa.
Nhưng mà ông lấy cái quạt này ông làm gì ông biết không? Quạt cho ai?
Cái quạt này là quạt mát, quạt cho ai? Quạt cho mát để mà nhớ.
Ông quạt cho ai ông biết không?
Cho bà.
Đây 75 tuổi mà còn tình gớm mới chứ đâu phải chơi. Đây mời ông đi xuống đây. Rồi mời ông thứ ba. Thứ bốn, người thứ bốn. Nói to đi.
Con là An Tôn Ngô Văn Tấn, 64 tuổi ở ngoài Hà Nam. Thế thì nãy con có nói đề nghị với cha là con bỏ Chúa là vì thời gian đó hơn 20 năm, thời gian đó là con còn đang công tác và trong vùng giữa vùng xa, cộng với con gái con lấy chồng đi lương, và năm nay là con lòng thương xót của Chúa thì con mới được cha Phaolô Diệp mới cho con được xưng tội và con được rước lễ. Thế thì thời gian vừa qua là con có gửi tin nhắn cho cha và cũng cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và vợ con được khỏi bệnh nhé. Thì con hôm nay là vào là tạ cha và tạ cộng đoàn.
Vâng, hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người mắc căn bệnh 20 năm, đó là bệnh thôi Chúa. Bệnh thôi Chúa, bệnh bỏ Chúa. Người ta thì viện vào đủ mọi lý do là mắc công tác, mắc làm ăn xa, rồi con của con nó lấy chồng ngoại đạo, vân vân. Đấy chỉ là cái cớ, đấy chỉ là cái mình là biện hộ cho mình mà thôi. Còn vùng sâu vùng xa có Chúa không? Con mình nó lấy người ngoại đạo, mình có Chúa không? Mình nghèo khổ không có tiền, không có gạo, có Chúa không? À, mà mình giàu có tiền đầy, có chắc mình có Chúa không? Tôi hỏi, mình rất nhiều tiền, có bạc, có đủ mọi thứ, có chắc mình có Chúa không? À, cho nên là đừng có ai nói lý do là vì con khó khăn quá con bỏ Chúa. Coi chừng con giàu quá con cũng bỏ Chúa. Cho nên lời cầu nguyện trong Kinh Thánh đó là: lạy Chúa, xin đừng để con quá giàu, và cũng xin đừng để con quá nghèo. Giàu quá thì con cũng kiêu ngạo mà con bỏ Chúa. Nghèo quá con cũng nản lòng thất vọng và con bỏ Chúa. Cho nên kinh lạy cha là chúng ta vẫn xin cho chúng con hàng ngày dùng đủ. Dư quá cũng bỏ Chúa, mà thiếu quá cũng bỏ Chúa. Con người ta dễ bỏ Chúa lắm thưa anh chị em. Chúa có bỏ con người không? À, Chúa không bỏ con người. Chỉ có con người bỏ Chúa thôi. 20 năm ông đã bỏ Chúa, mà Chúa không có bỏ ông ấy. Và hôm nay ông ấy mạnh dạn ông quay trở về và lên đây làm chứng cho mọi người biết rằng là ông ấy đã quay về với lòng thương xót của Chúa, và ông được Chúa chữa lành những cái gì ông và vợ ông.
Con báo cáo với cha là con bị đại tràng và dạ dày. Thế còn vợ con?
Ông bị bệnh gì?
Bị dạ dày và đại tràng ạ.
Vâng.
Vợ con thì bị bệnh nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường. Nay là đã nhờ ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho là đã khỏi bệnh.
Hallelujah. Nhiễm mỡ, tiểu đường, rồi đại tràng và dạ dày và đại tràng, nhiễm mỡ và tiểu đường, những căn bệnh của cả hai ông bà Chúa đã cất đi và thôi không có bệnh nữa. Hôm nay ông ấy lên đây ông làm chứng. Tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đã quay về với Chúa, đừng bỏ Chúa nữa, nhớ không? Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha, để ông đọc. Rồi tôi tặng cho ông một cái quạt để ông tặng cho bà, về tặng cho bà, vì bà đã được Chúa chữa lành, không có còn bệnh nhiễm mỡ và tiểu đường nữa. Ông nãy ông kia ông cầm cái quạt, ông có biết làm gì? Còn ông người có đạo, ông biết cầm cái quạt này làm gì không?
Báo cáo với cha là với cộng đoàn là cái quạt này để chiều 3 giờ là nhà con đi lòng thương xót.
Sao nữa?
Để quạt lên để nhớ đến lòng thương xót, không bỏ Chúa nữa.
Hay quá, hallelujah. Cái quạt này là 3 giờ chiều con quạt cầu nguyện lòng Chúa thương xót để nhớ đến là con sẽ không bỏ Chúa nữa. báo cáo với ông là Chúa nhận lời. Mở miệng là báo cáo. Rồi mời con. Con có gì báo cáo không?
Con xin chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Ngô Thị Thu Hòa, con ở giáo xứ Gia Tôn, Kê Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai. Thưa cha là con được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là trước lúc con chưa lập gia đình thì con mắc tâm bệnh buồng trứng đa nan, bác sĩ nói con là 99% là không có con được. Lúc đó thì con cũng chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện. Và con ra đền đức mẹ, con nhờ mẹ đến với Chúa. Và cuối cùng con đi lập gia đình thì Chúa đã bàn cho con đứa con gái đầu lòng ạ.
Hallelujah. Trước đó thì cô ấy, trước khi lập gia đình thì bệnh đa năng buồng trứng. Bác sĩ bảo là 99% là lập gia đình thì không thể có con được. Và cô ấy đã cầu nguyện với mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa. Và hôm nay cô ấy đã lập gia đình và có được đứa con bình thường như bao người khác. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, là ơn thứ hai là mới đây nhất là con đang mang bầu đứa này thì vợ chồng con thì cũng mong muốn có thêm một đứa con trai. Tức là người chồng của con thì thưa cha là lúc con mang bầu thì con nói với chồng con mà nếu mà lần này em mà được ơn đó, thì anh đi với em. Tại vì thưa cha con lấy chồng là đã ai người để giữ. Thì chồng con...
Anh cái đạo gì?
Dạ đạo ai người để giữ á.
Anh ấy đạo gì?
Dạ đạo Phật ạ. Dạ. Thì chồng con hứa là nếu mà được thì chồng con đi với con. Thì đến lúc con mang bầu được 2 tháng thì con tới đây. Thì cha đặt tay và cha ôm con vào lòng. Lúc đó con cũng chỉ biết cầu nguyện với Chúa. Và cuối cùng Chúa cũng đã nhận lời và ban cho con một đứa con trai. Và hôm nay con đi với cùng người chồng con đấy.
Đâu, gọi anh lên.
Lên đây.
Dù anh ơi lên đây. Anh ơi lên đây. Nói. Mình ra lệnh lên đây. Hoài quá. Rồi con tên là gì?
Dạ con là Phạm Thanh Tùng, chồng của Ngô Thị Thu Hòa. Dạ.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi con đến đây được mấy lần rồi?
Dạ con mới tới đây lần đầu tiên. Dạ.
Rồi hôm nay mà con đã nghe vợ con lên chia sẻ làm chứng là con khao khát có được một đứa con trai. Thứ nhất là khi mà con lấy vợ, con đã biết vợ con bị u nang buồng trứng và khả năng không có con là 99%. Con đã biết chuyện đó không?
Dạ có.
Rồi mà con có lấy không?
Dạ có.
Rồi vợ con có con không?
Dạ có.
Rồi con có tin vào Chúa không?
Dạ có, ngày hôm nay con mới tới đây cha. Dạ.
Rồi thứ hai là vợ con được có mang thai đứa thứ hai. Không những 99% không có con, mà đây đã có con. Không những một mà đứa thứ hai. Đến khi mà con khao khát đứa con trai, lúc đó con có tin rằng vợ con sẽ có sinh cho con một đứa con trai không?
Dạ lúc đó thì con cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ con cũng chưa tin lắm cha. Thì vợ con mới đi lên Cha Long, vợ con xin về. Sau này thì đi siêu âm, bác sĩ bảo là con trai. Dạ thì giờ con đã tin.
Rồi để cho tặng cho vợ chồng chúng con đứng và con tin. Hôm nay cho giới thiệu cho con biết, giống như là cái ông viên quan thái giám Ethiopia, ông ấy không biết là ai. Đây đứng mà con tin đây là Ngài, là Đức Giêsu. Mà đứng đã chữa lành bệnh hiếm muộn cho vợ chồng con. Dù mặc dù là u nang buồng trứng, đa nang buồng trứng, nhưng Chúa đã cho vợ chồng con có được một đứa con đầu lòng. Không như vậy lại đắp luôn lại nguyện vọng của con là có đứa con trai thứ hai như lòng con khao khát. Đây đấng ấy hãy đón lấy Ngài. Mặc dù con đạo Phật nhưng Chúa vẫn ngự trong lòng con. Dù con muốn đạo gì thì đạo, nhưng Chúa vẫn ngự trong lòng con. Như là ông thái giám Ethiopia, ông ấy không biết Chúa, bây giờ ông nhận ra Chúa, ông ấy tin vào Chúa thì ông được cứu. Chúa nói ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Đây tặng thêm cho con một cái máy 365 bài giảng nha, để hai vợ chồng nghe và cho đứa bé trong bụng nó nghe, ru đứa bé ngay từ trong bụng mẹ để nó nghe giảng. Và đây là tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Làm Nhân Hậu Của Cha, để con biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi tặng thêm cho con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nữa nha. Xin Chúa móc con lại vào trong lòng thương xót của Ngài. Hallelujah. Rồi chúc lành cho chúng con. Đi xuống đây con. Rồi mời anh bạn lên đây. Bà ngồi xuống. Rồi, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, thưa cha, con tên là Trần Ngọc Thành, con nay 33 tuổi, con quê gốc ở Hưng Yên, hiện nay con đang ở tại Bình Phước, tỉnh Bình Phước ạ.
Đợi anh được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn là con là một người ngoại đạo. Ngày xưa con bị tà ma bùa ngải, người ta hại rồi theo. Đôi khi con nhập vào con là nói nhảm, nói đủ thứ tiếng hết. Mà nói cái người đấy, con nói ra miệng mà cái người cùng tiếng đó người ta hiểu, người ta dịch cho con mà con không hiểu. Rồi hành con đi ra nghĩa địa nằm, rồi nằm cống, rồi bốc đất ăn. Rồi thận người nhà con toàn có xích chân con lại, mà con không tỉnh một cái gì, con không biết đường về nhà luôn. Thậm chí con đi ngủ ngay cống gần nhà, đêm con hay đi đêm vào lô. Rồi người nhà con mới cho con đi bệnh viện Biên Hòa, thì cứ đi 1-2 tháng, thì liên tục 1 năm không biết bao nhiêu lần như vậy. Nhưng mà từ khi con được cha ở giáo xứ Ngọc Thạnh đưa con về với Chúa, thì cha cầu nguyện cho con, rồi con cũng đi với cha đi các nơi cha chữa cho con. Thì từ đấy đến giờ là con đã khỏi hẳn và con tỉnh lại. Con không phải dùng một viên thuốc Biên Hòa nào nữa, mà con cũng không có đi phải đi bệnh viện Biên Hòa nữa, cũng không đi lang thang, mà con tỉnh táo lại. Mà giờ con lại có công ăn việc làm, rồi con làm vườn được, rồi con làm thợ hồ, rồi con làm đủ việc được. Nói chung
có vợ con chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi, nhưng mà con gặp phải một người không hợp, tại vì người vợ con là không ở với con thật lòng, mà hay nhắn tin cho cha rồi cứ hờn dỗi rồi đòi bỏ đi, thế là con chia tay rồi ạ. Dạ con cũng được nửa năm mà con cũng chưa có con ạ. Và ơn thứ hai nữa là mẹ con ngày xưa là cũng kiểu bị người ta hại bùa, nên là đi khám bệnh viện thì không ra bệnh, nhưng mà cứ đau tử cung. Từ ngày về với Chúa, con xin sách kinh của cha ở giáo xứ con về cho mẹ học, thì mẹ kêu là giờ hết đau trong người rồi, mẹ không còn bị đau tử cung nữa, mà mọi khi thì đi khám bệnh viện cũng không thấy ra bệnh. Nhưng mà hiện tại bây giờ mẹ con lại mang thêm một bệnh nữa là tiểu đường. Nên là mẹ con cũng già yếu rồi, mẹ con cũng ước muốn là cha cho mẹ con xin một cái máy đọc kinh để mẹ con nghe.
Con không xin cha cũng chồng. Đây tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Tặng luôn cho con thứ với quạt về, con quạt cho ai con biết không?
Dạ con quạt cho mẹ. Dạ thưa cha, con quạt cho mẹ.
Đúng rồi, quạt cho mẹ, rồi thêm cái móc khóa lòng Chú thương xót nữa tặng cho con nha. Con được rửa tội bao lâu rồi?
Dạ
con được rửa tội bao lâu rồi?
Thưa cha, con chưa được rửa tội, nhưng mà con có học kinh thánh rồi. Thì cha Vương ở dưới giáo xứ Ngọc Thạnh con cũng động viên con là cố gắng học, rồi dịp tới có dịp thì con cố gắng con rửa tội ạ. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người chưa rửa tội nhưng đã tin vào Chúa, như là ông quan thái giám Ethiopia. Ông ấy chưa được rửa tội nhưng mà ông đã tin vào Chúa, đến hành hương trên Jerusalem rồi ông đọc kinh thánh. Nhưng mà nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho Philippe cắt nghĩa cho ông ấy, và ông ấy tin và ông đã nhận phép rửa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay có rất nhiều anh chị em đến với giáo điểm tin mừng. Ai là những người chưa được rửa tội, ai là những người ngoại đạo, ai là những anh chị em tôn giáo bạn, xin mời giơ tay lên ạ. Thì vậy, giơ cao lên, giơ cao tay lên, giơ hai tay lên cho thấy coi, giơ hai tay lên, hai tay lên, hai tay lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn, chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em ấy, chúc mừng và chào mừng anh chị em đến với giáo điểm tin mừng. Hàng ngày có cả 100 người ngoại đạo đến đây, có một chuyến xe hành hương mà 50 người mà đến 45 người là ngoại đạo. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, anh chị em đến đây nghe, thấy và cảm nhận được Chúa thương anh chị em như thế nào. Anh chị em tin vào Đức Giêsu Kitô thì anh chị em có sự sống đời đời. Mặc dù anh chị em chưa được rửa tội nhưng mà anh chị em tin vào Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em đã là con của Chúa rồi. Còn việc học giáo lý để hiểu biết rồi chính thức lãnh nhận bí tích rửa tội để làm con của Chúa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện, anh chị em tin vào Chúa, anh chị em tin vào lòng thương xót Chúa, anh chị em xác tín rằng là Chúa yêu thương anh chị em, đấy là anh chị em đã là con của Chúa rồi. Anh chị em cứ an tâm nha. Và chúng tôi rất là khao khát, mong ước mời gọi anh chị em đến với chúng tôi. Và mỗi người công giáo chúng ta cũng phải lãnh nhiệm vụ như là Philippe, là phải ra đi đến với lương dân, ra đi đến với người ngoại đạo, ra đi đến với những anh chị em chưa nhận biết Chúa, như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói là phải ra đi vùng ngoại biên, mở tung các cánh cửa nhà thờ ra, mà phải ra đi không có ở trong vùng toàn tòng, không có ở trong những vùng yên ấm, ở trong những vùng an toàn, mà phải dẫn thân ra đi như là Philippe hôm nay. Chúa Thánh Thần mời ra lệnh cho Philippe là ra đi. Chúng ta cũng được mời gọi là phải ra đi để cho những người ngoại đạo chưa nhận biết Chúa, họ biết Chúa, để lôi kéo họ đến với Chúa bằng đời sống của anh chị em mình, như là người anh chị em này đã được Chúa chữa lành khỏi tà ma, khỏi sự dữ, và đưa mẹ của anh ta, chính anh ta lại là người mặc dù chưa được rửa tội nhưng mà lại cũng là người mà giới thiệu Chúa cho mẹ của anh ta, để mẹ của anh ta cũng sẽ được rửa tội, cũng sẽ được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Bây giờ cả hai mẹ con đã là con của Chúa chưa? Có được Chúa thương không? Có được Chúa chữa lành không? Tất cả đều được Chúa yêu thương, đều được Chúa chữa lành, không loại trừ một ai. Rồi, đây cha tặng cho thêm một cuốn sách nữa nha. Cuốn sách Tâm Tư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là món quà 365 bài giảng con gửi cho cha xứ của con nha. Gửi cho cha xứ của con với cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, con gửi cho cha xứ của con, để cha xứ của con cũng là người tiếp tục ra đi để mà loan báo lòng Chúa thương xót cùng với cha, cùng với anh em khác. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh chị em. Ai nữa ạ? Rồi, mời con về chỗ. Rồi, mời anh.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con là Đa Minh Trần Mạnh Hùng ở giáo xứ Nóc Môn, giáo phận Quỳ Chùa ạ. Thưa cha, là vào mùa vọng năm 2016, thế là đến sáng Chủ nhật con đi lễ, là tự nhiên là con không lên xe máy về, nó đau, không lê được. Thế là con về, con nhờ người lai về, là con đi bệnh viện tỉnh, xong con đi 108, thì họ khám, họ bảo con là thoát vị ở đệm 4 đốt chả. Thế là con về, con nằm, là con không lê được, thậm chí con phải đưa bô đi vệ sinh trên giường. Thế con không lê được thì bệnh viện nó bảo con là phải mổ chỉ ăn 50-50 thôi. Nhưng mà gia đình con thì bảo là cha xứ với lại các cái ban hành giáo nên thăm con, bảo đừng mổ, chỉ có ăn 50-50 thôi. Thế con ở đến 2 ngày con càng thấy nó đau ra, nó lê, không lê được. Thế con bảo cháu ngoại con là nhắn tin vào cho cha Năm. Thế là 9:30 cháu nhắn vào thì được cha nhắn về bảo là cứ yên tâm, cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót sẽ cầu nguyện cho con. Và cứ nhớ 3 giờ chiều hàng ngày đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, và đặc biệt nhất là 3 giờ chiều ngày thứ 6. Thế con cảm thấy khi cha nhắn tin lại, thế con cảm thấy người con nó nhẹ nhõm đi ngay. Thì sáng sau là họ giới thiệu con đi châm cứu, thì cháu dâu nay con đi xuống châm cứu kim 450 phân một ngày, châm vào thì mất 2-3 ngày. Thì con thấy nó dễ chịu, thế con đi khoảng hơn một tháng là con khỏi hẳn luôn, cái lưng này đến giờ này nó hoàn thiện luôn. Thế thì họ bảo, thế họ lạ, họ bảo con làm sao mà nhanh khỏi thế hay giả vờ. Thì con bảo đây là Lòng Thương Xót chữa con cách nhãn tiền luôn.
Hallelujah! Lòng Thương Xót Chúa đã chữa anh ấy một cách nhãn tiền luôn. Hallelujah! Mạnh lên, Lòng Thương Xót Chúa đã chữa anh ấy một cách nhãn tiền luôn. Hallelujah!
Thế thưa cha, là 2 lần trước con vào thì con đưa cháu nó nhỏ quá, cháu nội đi nó nhỏ quá, không có điều kiện gặp được cha. Thế là lần này con ái ngái, con đi có một mình, con với một ông cố đang bệnh, đang ngồi dưới kia nữa, là bố của một thầy đang ở chủng viện Bùi Chu. Thế là con bảo con vào đây con quyết tâm lên để xin cha con làm chứng, chứ con không được làm chứng, con thấy con ái náy lắm. Chúa đã chữa con, đừng làm chứng, con ái náy lắm. Cho đời này con đi có mình con, không cho một cháu nhỏ đi cả cha. Vì 2 lần trước vào mà đưa cái cháu đi thì không có thời gian ở lại cho đến 5 giờ chiều này được. Thì con này về với Sài Gòn, nên hôm nay con quyết tâm con lên con xin cha để con làm chứng.
Rồi, đây tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh. Cô nào bỏ Chúa đâu? Cô nào bỏ Chúa lâu năm? Ai? Con à, đây 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 cô này.
Dạ, con xin chào cha cùng cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Hiện. Con năm nay 53 tuổi. Con lấy chồng ngoại đạo. Con đã bỏ Chúa 33 năm nay ạ. Con được ơn là anh em trai con với chị gái con giới thiệu cho con về giáo điểm Tin Mừng. Thế con đã cầu nguyện, nay con đã được trở về cùng với Chúa. Và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con để con được ở với Chúa hết phần đời còn lại của con ạ.
Hallelujah. Hôm nay chị bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 53 tuổi ạ.
53 tuổi mà 33 năm bỏ Chúa là 20 tuổi, phải không? 20 tuổi bắt đầu lập gia đình là bỏ Chúa. Có chồng thì thôi Chúa, bây giờ thôi chồng thì bỏ Chúa. Hết Chúa bà này. Vừa thôi chồng vừa bỏ Chúa thì cũng như không. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy có rất là nhiều người ngày hôm nay đã được ơn quay trở về sau 33 năm bỏ Chúa. Đâu có phải dễ thưa anh chị em, khó lắm. Bây giờ làm ai giới thiệu cho con biết giáo điểm Tin Mừng này mà con quyết tâm con quay về với Chúa sau 33 năm con bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, chị gái con với lại em trai con nữa. Vâng ạ, thế là coi như là chị với em cho con cái đài để con cầu nguyện. Thế là con được trở về với Chúa. Và ơn thứ hai nữa là con năm nay chị con mới em con gọi con về để đi vào giáo điểm Tin Mừng. Thì con đi trên đường thì người con cũng vẫn còn nhiều bệnh lắm. Con bị thoát vị đĩa đệm và dạ dày và bị thoái hóa các khớp xương. Thế con bước chân vào đến giáo điểm Tin Mừng thì con cảm thấy người con nó nhẹ như không á. Rồi con cầu nguyện đến hôm nay là 9 ngày, con trở lại coi như là gần như là bình thường rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Đây là chị con hả?
Chị gái.
À rồi, đây là chị gái con.
Con chào cha với chào cộng đoàn ạ. Tên con là Maria Nguyễn Thị Hứa. Con ở giáo phận Hà Nội, giáo xứ Trung Hiếu, giáo họ Hiếu Hạ. Thế đoàn chúng con đi vào đây để cầu nguyện cùng Chúa. Thì con được Chúa ban cho con rất nhiều ơn. Nhưng mà con chỉ xin chia sẻ với cha với cộng đoàn hai ơn thôi. Thì ơn thứ nhất là chồng con đấy. Thì từ khi lấy con là mấy chục năm, anh ấy cũng có tên thánh làm phép giao phép cưới hết. Nhưng mà anh ấy bỏ Chúa, anh không theo. Tất cả là 36 năm ạ.
Vâng, cái cô kia thì cô em gái thì chồng bỏ, cô em gái thì bỏ Chúa 33 năm, còn cô chị gái thì chồng bỏ Chúa 36 năm. Tại tao là anh mày tao phải bỏ Chúa nhiều hơn. Rồi sao nữa, chuyện gì xảy ra?
Thưa cha là con thì con vẫn cầu nguyện hàng ngày nhưng cũng không được sốt sáng lắm. Thế nhưng mà từ khi là có lòng thương xót của Chúa thì chú ở dưới Thanh Giang, chú ấy đi vào chỗ chữa bệnh, thế chú ấy mua đài về, thế cũng con xuống là chúng con mua, thế về cho nhà con nghe. Thế là anh ấy cảm thấy lòng thương xót rất là vĩ đại, thế là anh ấy từ từ là anh ấy quay trở lại. Thì bây giờ anh ấy đi lễ sốt sáng lắm, con mà mãi làm mà chưa đến giờ đi là anh lại bảo bà không xem mấy giờ rồi mà bà gần trưa về để đi lễ. Thế bây giờ là con vào giáo điểm Tin Mừng này là con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Hallelujah. Bà không ngờ lo mà đọc kinh đi chứ bà cứ lo mà ngồi tám mãi. Cái người chồng bây giờ lại là sốt sáng hơn cả người vợ. Chúng ta thấy một khi mà đã quay trở về rồi 33 năm bỏ Chúa, bây giờ quay về còn sốt sáng hơn cả những người mà bao nhiêu năm con theo Chúa.
Con năm nay cũng là 56, 57 tuổi rồi ạ. Vâng.
Để con theo Chúa có số sáng không?
Con vẫn cứ đều đều như vậy ạ. Thế còn lúc còn trẻ thì con cũng mải làm thì ít ít hơn một chút. Còn bây giờ con đỡ rồi thì con vẫn cứ số sáng con theo Chúa. Và thế ơn thứ hai của con là con cũng bị xẹp đốt sống này, với lại thoái hóa đốt lưng, đốt cổ, rồi đau đầu gối. Con đi một đoạn con không đi được. Thế là con lên bệnh viện thì người ta bảo là bệnh này không khỏi được đâu. Nếu mà nó đau quá thì chúng tôi cho uống thuốc giảm đau về mà uống thì cho nó đỡ đau thôi, chứ không chữa được. Thế là từ khi có lòng thương xót giờ là con bỏ thuốc, con không uống. Con suốt ngày con cầu nguyện. Thế con vào trong đầm thì con cắt cỏ đâu con xin đến đấy con cầu nguyện. Con đi bò con cũng cầu nguyện.
Đi đâu?
Con đi chăn bò à? Con
đi chăn bò chứ bà đi bò rồi.
Thế là con cầu nguyện suốt ngày đêm là bây giờ Chúa ban cho con là được 90% rồi chạy. Và bây giờ con không đau mấy nữa, chỉ có ngồi lâu là con hơi mỏi một chút thôi.
Còn ngồi đây 3 tiếng đồng hồ có mỏi không?
À, hơi mỏi một chút thôi chạy. Và từ hôm vào đến đây giờ con nhẹ nhõm hẳn đi, con chỉ mỏi tí thôi.
Và... Hallelujah. Rồi đây gửi tặng cho hai chị em nha. Gửi cho ông chồng 36 năm cái máy 365 bài giảng, gửi cho cô em 33 năm bỏ Chúa cái máy nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót về tặng cho chồng của con nha. Và đây là hai cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để chúng con về loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác biết đến lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Anh chị em biết bài Ta là bánh hằng sống biết không ạ? Vâng, thưa anh chị em, giờ đây chúng ta thinh lặng lại để chuẩn bị bước sang một cái bàn tiệc thứ hai vĩ đại. Bàn tiệc chúng ta vừa mới thưởng ngoạn, thưởng thức, vừa được Chúa nuôi dưỡng là bàn tiệc lời của Chúa. Bàn tiệc ấy được Chúa cho thêm gia vị đậm đà, thêm thật là ngon, ngọt bởi những chứng nhân của những người 30 năm bỏ Chúa, 33 năm bỏ Chúa, của những người mắc những căn bệnh 10 năm, 15 năm không có thuốc men nào chữa được, của những người ngoại đạo, của những người mà có đạo mà bỏ đạo, họ đã lên làm chứng. Bàn tiệc lời của Chúa chúng ta đã được ăn. Bây giờ anh chị em chuẩn bị bước sang bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc mình Chúa, mà Chúa nói thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, và ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Anh em bánh này sẽ được sống đời đời. Anh chị em lãnh nhận được nhiều món quà, quà sinh nhật, quà Tết, quà Noel, đủ thứ quà. Nhưng mà có một món quà mà mỗi ngày chúng ta đều đưa tay ra chúng ta lãnh nhận, món quà vô giá ấy mà ta lại thờ ơ, ta lại làm cho qua lệ chiếu lần, thậm chí nhận cũng được, không nhận cũng chẳng sao. Có những người không nên đức lễ mà chả thấy tiếc nuối gì cả, mà mất 100.000 tiếc lắm, mất một căn nhà không ngủ được, mất một cái xe không ăn được, vậy mà mất một món quà vô giá là chính thịt máu Chúa, là chính Đức Giêsu Kitô, mà lại chả thấy thao thức, chả thấy buồn phiền, chả thấy lo lắng gì cả. Ôi hôm nay không ăn thì mai ăn, ôi hôm nay không đi lễ thì mai đi lễ, ôi hôm nay không rước lễ thì mốt rước lễ, nhưng mà không nhậu thì không chịu được, không đi shopping thì không chịu được, không đi chơi thì không chịu được, không đi với bồ thì không chịu được, mà đến với người yêu là Chúa Giêsu thì lại đến thì đến, không đến thì cũng chả sao cả. Chúa nói ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và hát, rồi làm theo những cử điệu của chúng tôi thật sốt sáng, thật nhịp nhàng, hát với tất cả tâm tình của mình. Chúa ơi, Chúa là món quà tặng của chúng con, món quà tặng thần linh, mà con người phàm của chúng con lại nhận được món quà tặng thần linh, mà món quà ấy không con chỉ cầm mà con còn ăn, con còn nuốt, con còn được ở trong Chúa và Chúa ở trong con. Máu thịt của con đã được thấm nhuận máu thịt của Chúa, thì xin cho cách sống thánh thể của Chúa, cái sống tràn đầy lòng thương xót của Chúa thấm ở trong con, để có thánh thể con có được sức mạnh, có được tình yêu và tràn đầy lòng thương xót. Mời anh chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.